Cực lạc thế giới y báo chính báo là mình xong kinh A Di Đà rồi. Chúng ta cứ học vàng hú. Chúng ta cứ đọc và coi kỹ kinh A Di Đà thì sẽ thấy ý chính của kinh là khuyến khích mình, Đức Phật nói mình phải phát nguyện vãng sinh. Phát nguyện. Xưa nay mình nói đến cái tu tịnh độ thì mình nghĩ đến là niệm Phật. Bây giờ đó chúng ta mới nhắc lại là tại vì quý Phật tử thường mới nghe hoặc là đôi khi không để ý. Thế nên mình phải nhắc đi nhắc lại cái đường hướng của mình tu tập ở đây. Thứ nhất ở đây là mình không phải nghe giảng nữa. Mà mình nghe tìm cách mình tu. Thứ hai thì mình tu. Thì xưa nay chúng ta tu tịnh độ thì mình đã có niệm danh hiệu. Nhưng mà nếu mà chỉ niệm danh hiệu thôi thì coi như xong rồi đó. Mình khỏi phải đi nghe giảng gì nữa hết. Còn thực sự nếu chúng ta vẫn có cái tâm muốn học thì cái tu của chúng ta nó phải theo kinh. Thì phải tu theo kinh. Chúng ta tu tịnh độ muốn tu theo kinh thì dĩ nhiên là chúng ta dựa vào kinh A-di-đà. Khi dựa vào kinh A-di-đà thì chúng ta tu phải đúng cái tông chỉ của A-di-đà. Một cái ý nghĩa chính ở trong kinh được kêu là tông. Và cái chữ chỉ nó có nghĩa là cái ý nghĩa chính. Dựa trên đó để mà tu tập học hỏi, không có ra khỏi cái kinh đó từ đầu cho đến cứu cánh, kết thúc đều nằm trong kinh đó. Thì cái ý nghĩa mà nó bao trùm như vậy á, để chúng ta lập thành sự hiểu biết và tu tập không ra khỏi kinh á, cái ý nghĩa chính của kinh kêu là tông và tông chỉ. Thì chúng ta học ở đây thì mình học thì trong đạo Phật nó phải có văn rồi tư, nó có tư duy. Trong tư duy đó thì chúng ta phải có cái nhận xét về kinh cho nó sâu sắc, cho nó vững chắc. Trước tiên chưa đi về cái sâu nhưng mà phải chính xác cái kinh. Rồi sau đó là mình mới nghĩa là gọi là phát triển dần đó. Thì mình nhận xét mới cả đến đời sống bên ngoài. Và nó có liên hệ đến kinh. Ví dụ mình nhận xét đời sống và liên hệ đến kinh là mình nhận xét thấy cuộc đời này nó bất toàn. Thế cho nên mình sinh cực lạc là chúng. Thí dụ, đói lên một thí dụ cho mình hiểu là mình còn nhiều cái nhận xét lắm. Nhưng cái trước tiên hết là mình tu học đây là mình chính xác với kinh. Thì mình sẽ thấy trong kinh là đến đây là Đức Phật đầu mở đầu ra, Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật bắt đầu nói thẳng về cực lạc thế giới, nói về y báo và chính báo của cực lạc thế giới. Sau khi nói xong y báo và chính báo cực lạc thế giới thì Đức Phật nói là hãy nguyện sinh về đó. Mà cái lý do cho mình thấy là mình được ở chung, tức là mình vào trong cái y báo đó và mình được ở chung với lại các cái chính báo ở đó, tức là các vị bất thối chuyển là căn bản lên đến nhất sinh bổ xứ. Và mình đừng quên là có Phật ở đó nữa, có Phật ngay tại chỗ, mà có Phật 10 tỷ, thế là trong một buổi sáng có 10 tỷ vị Phật xung quanh mình nữa. Thành ra chính vì vậy đó là mình biết rằng Đức Phật nói có nghĩa nó là hãy sinh về đó để thâm nhập vào trong cái thực hành của Bồ Tát Đạo, của chân lý, thấy ra cái sự tức là một cái cảnh giới mà nó đúng thực với cái chân lý, là nó liên hệ tất cả lại với nhau. Thì đó là cái Đức Phật khuyên mình. Mà cái cách là duy nhất đó, là mình không có đi bằng cái nghiệp này được. Không có đi bằng cái ý nghĩ của con người, tình cảm của con người, cái thân của con người mà vào thế giới đó được. Cũng như mình không thể nào mình mang cái thân con người, cái tâm tưởng con người, cái tình cảm con người, tất cả cái cơ thể của con người mà mình sống như một con cá được. Thành ra muốn thâm nhập vào thế giới loài cá thì mình phải bỏ cái cơ thể con người, cái tâm tình con người, mình phải lấy cái nghiệp của con cá. Thành ra chính vì vậy mà đó là một cái nguyên tắc để cho mình thấy. Bây giờ đó mình muốn sinh về cực lạc thế giới, muốn thâm nhập vào một cái chân lý như thế, cơ thể con người, tâm tình con người, ý thức con người không thể được. Chỉ mới mình nói thí dụ như thế giới khác thôi mình đã không được, huống gì mà vào một thế giới của chân lý như vậy. Thế cho nên chỉ còn một cách là mình phải vãng sinh. Cho nên tịnh độ nó có nghĩa là thế. Tịnh độ không phải là một cái lý thuyết ở cõi này, và không phải mình là cái người ngồi cõi này mà bàn luận về chuyện xa xôi. Nói tịnh độ mình bảo sao nói chuyện đâu xa xôi vậy. Nhưng cái tịnh độ nó không có nghĩa là ngồi ở đây mà nói chuyện xa xôi, mà cái tịnh độ nó có nghĩa là nghe cái chuyện bên đó và dứt khoát cái tâm là phải sinh về đó. Đó là cái tinh thần, cái đó cũng là một trong những cái tông chỉ của tịnh độ. Thực ra nếu mà chúng ta mà nắm bắt được những cái ý hướng này á, thì cái tịnh độ nó mới rõ được. Thành ra đó là cái mình nhận định đó. Cho nên ở đây cái học của mình là học tu, không phải học nghĩa, không phải học gì nữa. Tu là tu tín nguyện, đúng như Đức Phật nói trong đó, chính xác với lại cái tông chỉ Đức Phật nói ở trong kinh á. Sau khi nói xong y báo chính báo, nói hãy sinh về đó, ở chung với các bậc thượng thiện nhân. Đức Phật tiếp tục khuyến khích mình sinh nữa, mà sinh ở đây là phát nguyện. Thành ra mình phải chính xác như vậy đó, là mình phải nguyện sinh, chứ không có tự động sinh. Cho nên Đức Phật mới nói tiếp, sau khi nói là mình sẽ sinh về đó, lý do tại sao phải nguyện sinh về đó, lý do là mình sẽ ở chung với các bậc thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Cùng ở chung một chỗ như vậy thì cái ở chung như vậy nó có một cái nghĩa nữa, là ngoài những cái nghĩa mình nói vào cực lạc đó, là nó đi vào một cái thế giới chân lý. Ngoài cái nghĩa nữa là ở chung với các bậc đó nó mới là cực lạc. Thực sự nếu xung quanh mình mà mọi người đều sáng suốt, đều thiện hết đó, thì mình an lạc vô cùng. Dù là mình mặc áo rách, dù là mình thiếu tiền, dù là mình lao động suốt ngày, mà tất cả xung quanh mình đều là người thiện, người tốt, thì là đó là an lạc, đó là cực lạc. Uống gì đây tất cả sạch sẽ, tất cả đẹp đẽ, tất cả vi diệu, mà xung quanh toàn là những người thượng thiện nhân. Cho nên chính vì vậy mà mới gọi là cực lạc. Tóm lại thì khi nghe nói cho nó kỹ mấy điều hết thì mình có thể khám phá được điều gì? Mình khám phá được một điều là xưa nay mình chưa có biết rõ thế nào là sướng, thế nào là khổ hết. Mình chỉ biết cái nghĩa duy nhất là trong tâm mình nó đòi cái gì á, thì mình làm sao có được cái đó mình nghĩ là sướng. Còn nó đòi cái gì đó mà mình không có được thì mình cho cái đó là khổ. Sướng khổ của mình chỉ có nghĩa như vậy thôi. Sướng khổ đó y như đứa con nít, đòi được là khóc, mà cho được là cười. Nói là trí huệ, nói là Phật giác ngộ, nó không thể như đứa con nít như vậy được. Mà đôi khi mình thấy rõ con mình, nói mình người lớn nhưng mà mình cũng y như vậy. Mà trái lại con nít nó còn thành thật hơn, không được khóc. Mình không được thì bảo không sao hết á, tôi không sao hết, tôi nhường á, nhưng mà bên trong nó không có vậy. Thành ra mình giả dối, đứa con nít nó chân thành hơn. Thành ra mình lại lấy cái giả dối mà bù đắp lên trên nó, mình cho là người lớn. Rồi mình cho là học những cái đó, đối xử theo những cái đó, mà không có chịu phát ra cái trí huệ ở bên trong, không có chịu lập thành một cái thiện căn vững chắc ở bên trong. Mà bên trong cứ y như vậy, rồi chỉ cần cái lớp bên ngoài đối xử, đối đãi, nói năng, đối xử này nọ, là cho là cái đó là đạo đức, là người lớn. Như vậy nó không phải là đạo, cho nên nó bị kêu là thế gian, phiền não. Cứ chịu khó suy nghĩ đi. Đừng xưa nay mình có cái tâm là nó cứ chấp chặt như vậy rồi. Thấy một người mà nói năng nhường nhịn, cái mình cho là người đó tốt rồi. Nhưng mà mình phải chịu khó suy nghĩ kỹ lại, nó tốt thực sự nó là gì. Đó là điều nhất. Điều thứ hai nữa là mình mới đến cái chỗ mình thực sự nếu tốt mà cứ cực, cứ khổ, cứ phải như vậy hoài thì thực ra cái sướng nó là gì? Có phải cái đó là khổ không? Cái nghĩa sướng khổ từ từ mình phải tìm cho nó ra. Mình sẽ thấy sướng khổ ở trong Đức, ở trong Đạo Phật nói là hay nhất, đúng nhất thôi. Sướng phải là mình có cái gì được đúng như ý mình. Mà nếu cái xung quanh của mình ăn cướp, ăn trộm, rồi mình càng có thì mình càng bị nguy hiểm. Rồi nói ngay giờ nó không ai ăn cướp, ăn trộm, nhưng mà ganh tị với mình, tị nạnh với mình, ganh ghét mình cũng không có sướng được. Mình cũng thành gai góc như thường. Tự nhiên cái con người của mình nó cũng thành ra là dữ dằn. Đó là một cái là thấy nó cực, thấy nó khổ đó. Khổ cực rồi đó. Ở ngay trong tâm mình mà mình phải chống chọi, mình phải bực bội, mình phải căng thẳng lên, mà mặc kệ hết mọi người, miễn tôi sướng được rồi. Khi mình nói câu đó là mình khổ đó. Cái tâm của mình như vậy cũng phải tâm sướng. Mình không có thấy cái đó, mình chỉ nghĩ là tôi có được cái gì tôi muốn là tôi sướng. Đó là mình không có biết một cái ý nghĩa sướng thực sự nó là thế nào hết đấy. Thành ra đây có những cái nhà ngoại đạo, người ta tu khổ hạnh một cái cách mà không có lý lẽ, không có thấy rõ vấn đề, không thấy rõ nhân quả, cứ vậy tu khổ hạnh. Khi Đức Phật đến hỏi thì những người đó người ta biện luận, người ta bảo dĩ nhiên là phải khổ, dĩ nhiên là phải hành hạ cái thân mình khổ mình mới được sướng. Họ bảo trong hiện tại mình làm như thế thì mình sẽ được sướng. Rồi những người đó họ lý luận, những nhà ngoại đạo họ lý luận, họ bảo Đức Phật chứ hết bây giờ đó, nếu ông nói rằng là sướng nó phải có ngay trong hiện tại này, nếu ông nói như thế đó thì hiện trong hiện tại này, hiện tại giờ đây, Cù Đàm tức là Đức Phật đó, thì Sa Môn Cù Đàm với vua Tần Bà Sa La ai là người sướng hơn? Nếu mà Đức Phật đó, Đức Phật nói là phải sướng, đời này sướng, đời sau sướng, nhân sướng, quả sướng, thì bây giờ tại sao không làm Tần Bà Sa La đi, làm vua đi? Hiện giờ sướng thì đời sau sướng, tại sao bỏ đi làm Sa Môn khổ hạnh? Tức là có khổ hạnh bây giờ thì kiếp sau mới được sướng chứ. Cái điều thứ hai nữa là mấy nhà ngoại đạo ý vậy đó, nếu mà ngài phê bình tôi là hành khổ thân tôi ấy đó, ngài phê bình chúng tôi hành khổ vậy là ngu dại, thế thì ngài ấy, tại sao ngài cũng xuất gia làm Sa Môn? thấy rõ không? Xuất tại sao cũng xuất ra sa môn? Đấy, cho thấy rõ là cái khổ của chúng tôi đấy nó có lý. Cái khổ hạnh của chúng tôi hành cái thân đấy nó có lý. Còn nếu mà bảo là nó phi lý thì đi làm vua hết đi. Mà chính ngài cũng chịu làm vua nữa. À, mình nghe lý luận ngoại đạo đây cũng có lý. Đức Phật mới nói ra tất cả những cái an lạc của xuất gia. Đức Phật, cái Đức Phật đà phá cái khổ hạnh á, là khổ hạnh một cái cách mù mịt, mù mờ. Thành ra nó đi thành quá khích. Thành ra nó trở nên một cái gọi là tà kiến lệch lạc. Mà các vị đó không rõ cái đó mà lại lý luận theo cái lối ngụy biện. Luận lý theo cái lối ngụy biện. Thành ra đó là đại khái cho mình hiểu ấy, cái nghĩa sướng khổ nó còn rất là phức tạp. Con người của mình hiểu cái sướng khổ rất là đơn giản và thực sự nó rất là nông cạn. Nếu mà mình muốn đạt được một cái niềm hạnh phúc chân thật ấy, thì những cái quan điểm của mình về sướng khổ nó quá mức thiển cận và nông cạn. Mình không thể dựa trên đó mà đạt được những cái an lạc chân thật bao giờ hết. Thành ra mình phải mở ra một cái tri kiến chân chính, một cái hiểu biết chân chính về sướng với khổ. Đó, mình suy xét cho nó thật kỹ thì mình sẽ thấy rằng là mình muốn sướng không phải chỉ cái con người của mình nó lành mạnh, nó khỏe. Mình phải còn ở trong một cái hoàn cảnh như thế nào nữa. Mình muốn sướng, cái cảnh giới đó, cái bầu không khí đó, cái mặt đất ở đó nó cũng phải hoàn hảo nữa, thì cái sướng của mình càng dần càng viên mãn, càng viên mãn hơn nữa. Bây giờ mình ở cái nhà thật đẹp mà xung quanh bùn lầy không à, mình thấy mọi người người ta nhìn người ta cũng thấy nó kỳ đó, mà mình ra vô mình cũng thấy nó mệt lắm. Bước ra khỏi cửa một cái là bõm bẽm bùn lầy không à. Xong rồi bước vào nhà phải lau chân, rửa chân này nọ. Thế mình cứ thử tưởng tượng như vậy đó. Đó. Giữa nơi bùn lầy không có, rồi xung quanh cái mùi hôi nó bay lên đủ thứ này nọ hết. Mình thấy là mình có thể nói là nó hoàn hảo, mình có thể cảm thấy sướng được không? Mà trái lại một cái nhà thật là đẹp, thật lộng lẫy, thật đẹp, thật đúng là kiểu mới này nọ gì đó. Mà nó lại ở cái chỗ như vậy thì mình lại càng thấy nó hỏng thêm nữa. Nó không có được hưởng được, nó không có thể nào hưởng được hết. Thành ra chính vì vậy mình biết rằng là cái mà nói cực lạc nó có nghĩa là cái an lạc nó viễn viễn, nó viên mãn thì nó phải như thế nào. Thành ra bao giờ mà nó chưa đầy đủ những điều kiện yếu tố như vậy thì mình biết là cái khổ nó còn có. Thành ra mình mới nói là mình nguyện sinh cực lạc. Và tại sao mình lại phải dùng kinh, rồi mình lại nguyện sinh cực lạc, không đủ rồi thôi, mình lại phải nói thêm là sinh cực lạc và phải có ao bảy báu, và phải có là nước bát công đức thủy ở dưới là đáy là bằng cát vàng. Tại sao mình phải nói rõ hết tất cả những cái đó? Cái lý do là để từ từ cái trí huệ về sướng khổ ở trong mình nó sẽ phát triển. Thành ra mình tu tập ở đây nó không phải là đơn giản như mình nói là chỉ có tín nguyện đâu. Nhưng tất cả những cái kết quả phụ thuộc đó, nó rất nhiều. Nó thuộc về trí huệ, về thuộc về từ bi, thuộc đủ hết ở trong đạo Phật. Cho nên mình chuyên cần tu một pháp thôi thì mình sẽ gọi là nhiếp tất cả các pháp khác. Đó là cái ý xa. Bây giờ ý gần của mình là tu theo đúng trong kinh, là phát nguyện Đức Phật dạy như vậy thì mình theo như vậy. Mình sẽ thấy là khi mà mình tu đúng, mình đọc vào trong kinh cái mình thấy mình làm nó đúng với kinh, và tự nhiên là mình thấy cái kinh nó sáng lên, tự nhiên mình tự tin nơi cái sự tu tập của mình. Thành ra đó là cái mình nhắc đi nhắc lại đó. Thì giờ nói thêm một chút về tu, bởi vì coi như là mình đến đây là mình xong kinh A Di Đà đó. Bây giờ những đoạn sau thì mình sẽ nói tiếp. Thì thực sự ra con người của mình cái gì chứ vào đạo là nó phải tập. Phải tập, tập thì nó phải chịu khó. Bao giờ cũng vậy hết đấy. Chịu khó tập. Mà chịu khó đó, cái chịu khó này là cái khó nhất. Hèn chi nó nói phải chịu cái khó. Phải chịu đựng cái khó đó. Thì nó mới thành. Bây giờ nói ngay tập thể thao, tập thể dục. Sáng ngày đánh cái tay vậy, cái đánh cái tay vậy cái 10 lần. Mà mỗi sáng mỗi làm, mình làm cũng không được. Mình làm 3 bữa, mình nghỉ 10 bữa. Đấy. Còn lại 1 tháng, tính 1 tháng, 3 bữa nghỉ 10 bữa, còn lại 17 bữa đi chơi. Tháng sau mình quên. Đấy. Thành ra mình phải đều đều, phải làm sao đều đều. Cái đều đều nó rất khó, cho nên mình phải chịu cái khó đó, chịu khó đều đều. Thì giờ đấy, cái tập này của mình cũng vậy đó. Mình tập một lát là nó nhạt nhẽo. Cái nào cũng vậy hết á. Lâu lâu làm lần sung. Lâu lâu toàn là ngồi xe hơi với đi xe buýt. Ngồi xe lửa, ngồi máy bay. Lâu thấy cái xe đạp mừng gần chết. Mà đạp bây giờ mỗi ngày đạp thì đạp được 3 bữa. Rồi cũng bỏ xe đạp mốc meo luôn. Lâu lâu thấy làm. Lâu lâu mình tập thấy tập thấy có vẻ như là nó phát triển. Nhưng mà đều đều thì không có được. Thành ra chính vì vậy cái tập này của mình là trước tiên á, cái điều trước tiên là mình phải nghĩ là mình phải chịu, mình làm cái đó. Đừng có để ai nhắc nhở nữa. Bởi vì cái người nhắc nhở, cái nhắc nhở nó cũng rất là khó. Đôi khi người ta chịu cũng không nổi cái khó đó nữa. Người ta nhắc mình 3 lần, lần thứ 4 người ta khó lắm, người ta nhắc không nổi nữa. Thành ra chính mình phải tự chịu lấy cái đó. Chính mình phải tự mình thúc giục mình để mình làm. Thì miễn là mình chấp nhận cái đó, còn mình không có đòi hỏi. Nhưng mà mình phải chấp nhận là mình phải làm, mình phải tu. Bây giờ trước khi đấy mà phải sinh cực lạc thì trước tiên đó mình lại phải tu. Mình lại phải tập cái đó nữa. Phải tu tập. Đấy. Mình có thể cách bữa mình có thể sơ sót, không có đều đặn, nhưng phải tiếp tục. Từ từ lâu ngày nó có lực á, nó đều, nó mới dễ đều. Có nhiều khi cái hoàn cảnh, mình có nhiều cái hoàn cảnh của mình vậy, mình có thể nó bị khoảng cách, cái đó cũng không có sao hết á. Cái là mình phải tiếp tục trở lại. Thì làm sao á mà mình chịu khó được cái đó? Thì là mình có thể tu được. Mình phải nhớ là mình có nên đợi người khác nhắc, với lại mình cũng có nên gọi là cứ cần phải có đám đông rồi nó mình mới cảm thấy tu được. Thực ra mọi người cũng biết đó là những cái này sở dĩ mà tôi nói như vậy là bởi vì tôi cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm. Nếu mà cái tu mà phải gọi là có 2-3 người, ví dụ vậy lên tụng công phu khuya mình bảo là cứ phải có người mình quen rồi đó, mà có mình là mình không có tu được nữa. Mà đúng cái nghĩa tu tập là nó phải cô đơn một mình. Đó. Đúng cái nghĩa tu tập đó. Tại vì cái khi mình ra đi đó là cái lúc quyết định mình lên mình xuống. Lúc mình chết có mình chết rồi. Không có bao giờ mà chết chùm cho nó vui. Mà có chết chùm với nhau rồi mỗi người đi đường à. Không có cùng đi với nhau được. Thành ra cái lúc đó là mình phải cô đơn thôi. Thành ra đến cái lúc đó là cái gì mà mình làm được một mình á, nó mới có năng lực giúp mình. Còn cái gì mà mình cứ phải làm mà phải có người khác á, là nó không có giúp mình được. Thành ra chính vì vậy nên mình phải tập cái này. Đấy, phải tập. Đức Phật cũng luôn luôn nói cái ca ngợi cái hạnh mà đi một mình, tu một mình như là con tê giác vậy đó. Nghĩa là nó Đức Phật nói lên cái mà hùng lực của cái người mà tu tập đó, một mình tu tập. Rồi Đức Phật cũng đuổi Sa Nặc về, Đức Phật mà cái con đường xuất gia này nó không có 2 người đi chung. Ngày Sa Nặc nhất định theo hầu. Đức Phật bảo không, cái này phải đi một mình thôi. Thành ra giờ đó mình mới tập như vậy. Mình chưa có tập đi một mình gì hết á. Nhưng mà mình tập mình phải tu. Một mình phải cố gắng tu. Mà mình cố gắng một thời gian đó, thì nó thành ra, nó có lực, nó thành, mình thường nói là nó thành thói quen đó, thì nó tốt cho mình. Thế cho nên chính vì vậy mình cũng có thể bảo lâu lâu cũng phải trợ cho mình, cũng có thể cái điều đó cũng hay. Tức là thí dụ lâu lâu có một cái khóa học, khóa tu đó, mình đến đó có nhiều người thì cũng phụ trợ cho mình. Nhưng nếu mà mình chỉ nương vào cái đó mà không có tự mình được á, thì nó vô dụng lắm. Thế vì vậy cho nên mình phải tự trước, tự mình trước. Thành ra khi mà mình tập vừa này, con tin vào cực lạc thế giới, con nguyện sinh về cực lạc thế giới, thực ra là mình tu tự lực của mình. Khi mình nói con tin, không phải Phật tin, con tin, mình tu vào cái tự lực của mình. Khi mà cái tự lực nó mạnh rồi đó, lúc đó Phật nói mình chứ ta nói cực lạc thế giới là nói giỡn chơi. Mình cũng bảo không, con tin. Mình cũng nói với Đức Phật vậy đó. Giỡn chơi con cũng tin. Mình có một cái lực của mình. Thành ra đó là không phải là cứ nói tin nó tức là không có tự lực. Đừng có hiểu lầm cái đó. Mà nó thành cái năng lực đó rồi thì lúc bây giờ mình vào cái pháp nào nó cũng mạnh hết ạ. Mình đã nghe sơ qua tất cả cái nghĩa ở đây. Cái ý nghĩa của cực lạc thế giới này nó rất là vi diệu. Và do đó cho nên mình sẽ thấy rằng là đụng đến cực lạc thế giới là bất thối chuyển. Mình đã nghe qua những cái phát nguyện của mình. Mà phát nguyện đúng với cực lạc thế giới ấy, thì tự nhiên rằng là không bao giờ mình rớt vào cõi luân hồi nào nữa hết đó. Như vậy là mình vượt qua luân hồi mà một cách vững chắc, thì nó không phải là bất thối chuyển là gì nữa. Thành ra chính vì vậy mình gặp cực lạc thế giới rồi, tập cái tín lực và tập cái nguyện lực vãng sinh là chắc chắn thành cái đó, là chắc chắn mình tự tin với mình là mình bất thối chuyển. Còn một mặt khác nữa mình sẽ nghe tới đây là cái nhiếp trì của danh hiệu Phật và cái nhiếp trì của cực lạc thế giới cũng đưa mình đến cái chỗ bất thối chuyển. Thì như vậy đó là mình biết đại khái là cái cách tu của mình là mình thúc giục mình tu, thúc giục mình phải tự mình nhắc nhở lấy mình mà tu tập. Trong lúc tu tập như vậy, cách quãng cái này nó không sao hết á, nhưng mà phải tiếp tục. Tiếp tục tu trở lại. Mà khi tu thì mình vào, khi mà mình ngồi xuống ở trong một cái chỗ, ví dụ trong phòng thờ mình, một mình kín đáo, thì mình có thể nói lớn lên, nói mạnh ra một cách tự nhiên và tập trung được. Thì trong lúc đó mình thấy cái tâm trạng của mình nó ra làm sao. Khi mình bước vào phòng là mình đã ở bên ngoài, nó có những cái tâm trạng như thế này kia thế nọ, nó sao động, nó tán động. Khi mình vào trong đó mình ngồi, nó có thể nó vẫn còn kéo mình, nó phải tán động mình. Đó. Thành ra đó là những cái mà khi trên thực tế cái người tu tập nó sẽ gặp phải. Thành ra một là mình chờ những cái giờ giấc mà coi như mình xong hết cái công việc hàng ngày, như là buổi tối đến xong xuôi hết rồi á, mà mình tĩnh cái tâm á, mình vào mình tập. Một là như thế đều được. Còn nếu mà mình muốn tập trong ban ngày, trong những lúc này nọ, có thể một lát nữa có người đến đón mình đi đâu, có người hẹn cái gì, cần thiết cái gì, tất cả mấy cái đó tài đều tán tâm mình hết á. Mà mình muốn tu như vậy á, thì mình vào nơi đó thì mình chỉ có ngồi tĩnh một chút, mình để ý cái tâm trạng của mình nó sao động như thế nào á. Rồi mình mới nói bên trong á, nói bên trong là bây giờ á, mình phải khởi lên cái nguyện vãng sinh. Bây giờ mình phải tu tập cái nguyện vãng sinh, phải khởi lên cái nguyện vãng sinh. Đây là cái lúc khởi lên. Và dù cái tâm trạng mình nó đang ở trong hướng tán ra, nó đang trông chờ những cái gì sẽ đến, nó đang ở trong hướng tán ra đó, thì mình phải khởi lên cái ý nghĩ như vậy và đưa cái tâm mình trở về, quay trở lại với cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ nó kéo cái tâm mình trở lại với lại cái pháp môn tu của mình. Thì cái này nó phức tạp, mỗi người một khác, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mà mình chỉ nói lên cái chỗ chính ở đó thôi. Mình có thể có nhiều cái suy nghĩ để mình xua đuổi những cái nó tán động tâm của mình đi, thì cái tâm mình nó lắng động lại. Mình có thể như vậy, tùy theo mỗi người làm được càng tốt. Hoàn cảnh nó quá nhiều, mỗi người một khác, đâu có biết nói sao cho nó hết được. Thì nói là nó vậy, nên mình bảo bây giờ đến lúc mình tu phát nguyện, và mình chỉ biết nhắc là tu phát nguyện phải nguyện cho mạnh, nguyện sinh. Thì nói đó, nếu bây giờ lấy một thí dụ, nếu nó có một bất cứ chuyện gì cần thiết một lát nữa phải làm, mình cũng bảo bỏ nó đi. Cái đó là cái chuyện của thế gian vô thường. Cái duyên nó đến, mình là một cái người có thiện tâm thiện căn thì mình phải đáp ứng, mà đáp ứng nó đúng theo nhân duyên, không cần nghĩ bây giờ. Cái chuyện chính của cái cuộc sống của mình là phát nguyện vãng sinh, mà phải làm sao cho cái nguyện sinh nó thật mạnh. Giờ mình phải tập. Lúc đó, đó mình nhắc người vậy đó, rồi mình mới kéo cái tâm lực của mình nó trở về cái chữ nguyện sinh đó. Mà con nguyện sinh, ví dụ con tin cực lạc thế giới, nói trước ấy, con tin cực lạc thế giới, con nguyện sinh về cực lạc thế giới. Mình nhấn mạnh như vậy, như là mới bữa nói đó. Thì trong khi đó, nếu mà nó có nhiều cái tán động này nó, thì mình đều dẹp qua nó và tiêu trừ nó bằng cách là mình có thể nói là cái cuộc sống của mình nó phải tập trung hết vào cái nguyện sinh đó, mình mới có được cái năng lực á để thành công tất cả những cái ích lợi mà mình mong muốn làm. Bây giờ mình có một cái chuyện nào to lớn thì cho nữa, một bất cứ một cái chuyện gì cũng vậy thôi, không có để một cái chuyện gì nó có thể thắng nổi cái tu tập nguyện sinh của mình hết á, và tin tưởng của mình hết á. Bây giờ mình có thể làm một công việc từ thiện mà một lát nữa đây mình sẽ đi quyên góp, hay là được một cái người nhà giàu cơ quan nào đó nó hẹn gặp mình, nó có thể cho một số tiền lớn, mình sẽ giúp được 100,000 người đang còn bị bão lụt này nọ, cũng dẹp qua một bên hết khi mà bắt đầu cái nguyện sinh. Khi mà nguyện sinh như thế đó, có nguyện sinh về cực lạc thế giới, mà nếu ngay trong lúc đó đi lập tức không một chút luyến tiếc. Mình biết là cái sinh của mình á, nó sẽ cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh, không có tiếc bất cứ một cái gì hết á. Tập, và bây giờ đó, khi nãy từ hồi nào giờ học là mình tập trong kinh, tập trong tâm tưởng, trong cái thực tế của mình nó rất phức tạp. Nếu mà cái ý nghĩa cực lạc, cái nghĩa vãng sinh mà nó không có được sáng tỏ, không có được đà thông, mình cảm thấy có nhiều chuyện trong cuộc đời này quan trọng hơn cái đó là mình tu không có được. Hễ còn một chút một cái chuyện nhỏ nào, một chuyện lớn nào mà mình thấy quan trọng hơn đó, bảo đảm mình tu không có được. Nếu mình muốn tu, mà mình muốn tu cho nó viên mãn, tu cho nó thâm nhập, tu cho nó trở thành một năng lực chính của cuộc đời mình, mà mình nhập đạo vào đạo luôn đó, thì dứt khoát quả đất này có nổ bung ra nữa cũng không có gì là quan trọng, mà nguyện vãng sinh mới quan trọng. Thế còn mà mình cứ có chuyện này là quan trọng, chuyện kia là quan trọng hơn. Đó. 10 ông tổng thống từ Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức, Ý sẽ đến thăm mình, cũng chỉ là cái bụi dính chân thôi. Trước khi mà mình vào mình nguyện đó, chuyện đó là cái chuyện đến nơi đứng ngoài cửa chờ dáng chịu, bất mãn đi về, mặc kệ, nguyện là nguyện. Không như vậy á, thì tu của mình cũng vô ích thôi. Thành ra cái tu mới đầu nó đơn giản, nhưng mà mình đi từ từ, mình thấy nó cũng thành phải chịu khó. Nếu mà tâm trạng của mình nó không được như vậy thì thực sự nó là tôi không có trách nhiệm nữa, thấy không? Bảo sao thầy bày tu không thấy gì hết đó. Là nó vậy thôi. Cũng như là ông bác sĩ cũng bảo mình uống thuốc nó phải đúng như thế, đúng thế, đúng lượng, đúng giờ, đúng giấc. Vậy mình làm đúng là không phải ông. Mình bảo cho thuốc thì uống hoài không thấy gì hết đó. Nếu mà mình còn thấy một cái gì quan trọng hơn nữa là không có được. Một đứa con của mình nó bị xe đụng đem vô nhà thương, cái phát nguyện của mình nó không lay động. Lúc đó mình phải nói chứ giờ con mình là ông trời ấy chăng nữa, vào nhà thương chết nhăn răng ra cũng nguyện vãng sinh thôi, lướt qua cái đó. Tập được như vậy á. Nhưng mà cái này nói chữ tập, tức là mình không có thể có ngay cái đó đâu. Mình tập từ từ mà nó được như thế, mình biết cái hướng tập của mình á, mình phải biết như vậy đó. Chứ còn không phải là mình cứ nói như con két, nói như con két thì cái máy nó cứ lặp đi lặp lại ấy, là thất bại á. Cái đó là thất bại đó. Nếu mình tập được cái này, mai mốt mình niệm danh hiệu Phật mình sẽ thấy nó khác hẳn. Thành ra chính vì vậy á, mà mình phải tập cái này. Thành ra mình biết trước là mình không có chủ trương một cái gì nghĩa là kinh khủng quá khích hết á. Nhưng mà nó là những cái điều kiện để mình tập luyện một cái năng lực. Mà có cái năng lực đó rồi, năng lực tín nguyện đó rồi, thì lúc bây giờ đó mình mới tự tại làm việc giúp ích. Mà nó mới hoàn hảo được. Bây giờ mình thiếu cái năng lực đó, làm cái gì nó cũng chẳng ra gì hết á. Chẳng đi đến đâu hết á. Mình phải thấy bực bội ở cái chỗ đó. Rồi mình mới quyết chí tu tập vậy đó. Và trong lúc tu tập á, là cái hướng nó đúng như vậy á, thì về sau này á, nói gì nói mà tu được vậy á, mình sẽ thấy nói gì nói xuất gia dễ ợt rồi, không thấy gì là khó hết á. Mình thấy nó dễ đến mức độ mình không muốn làm nữa. Tại vì trong khi mà mình phát nguyện như vậy, mình buông hết tất cả cái thế gian này ra, xuất gia là bỏ cuộc đời đi xuất gia thôi. Mà khi mình buông một cái cách mạnh mẽ, mình có cái nơi nương tựa vào, để lúc đầu mình đã nói rồi, mình cứ mạnh dạn mà làm đi, bởi vì cái chỗ mà mình nương vào đó để mình làm là Cực Lạc thế giới, Phật A Di Đà, Phật Bổn Sư á, bảo đảm hết trong mình á, là mình không có bị sai lầm. Ví dụ con mình bị đụng đem vô nhà thương, mình cũng bất kể, mình vẫn nói lên cái lời phát nguyện và mình vẫn cảm thấy cho nó xong cái bữa tu đó mới đi thăm. Thì Phật A-di-đà, Cực Lạc thế giới, Phật Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ bảo đảm cho mình là đứa con của mình nó không có bị sao hết đó. Mình cứ yên tâm mà làm. Cái pháp của Phật bảo đảm tất cả những cái thiện tốt đẹp cho mình. Mình chỉ có trụ tâm vào đó, niệm trong đó mà làm. Thành ra chính vậy đó, là nếu mà mình làm không đúng, nó không đạt được kết quả thì mình đáng chịu, mình thất bại. Mình sẽ thấy là bên nào mình cũng xong hết. Thành ra bây giờ đó mình phải vào một cái là phóng lao là phải theo lao. Tức là bây giờ mà đã lỡ bỏ con, bỏ cái, bỏ tất cả mọi chuyện quan trọng thế gian, bỏ mặc hết. Bây giờ một lát nữa mình do mình nguyện như vậy, mình trễ giờ một cái, mình mất công ăn việc làm á, cũng bỏ luôn. Mà bớt quá chết đói thôi, bỏ luôn thân này, niệm thôi. Mình nói như vậy đó. Thì lúc đó là phóng lao rồi đó. Mà mình, nếu mà mình theo lao luôn á, thì thành công. Đó. Không có mất việc, không có mất một cái gì, không có bị cái gì hết. Đó. Còn nếu mà mình lừng chừng, lưỡng lự, là nó mất cả hai. Thành ra mình quyết liệt. Nhưng mà thực ra thì nói ở đây để cho mình thấy rõ cái ý nghĩa quyết liệt trong cái tu tập. Thế còn không phải là mình cứ tu là tự nhiên cái nó như vậy. Không có xảy ra chuyện như vậy đâu. Nhưng mà nói để cho mình biết đó là cái hướng tu của mình nó như thế đó. Thành ra chính vì vậy là tu phải tu dẫn chơi. Mà tu này tu quyết tâm quyết liệt cái lắm. Mà do đó cho nên nó không có cần phải lập đi lập lại nhiều. Mình tu theo phẩm. Không có lập đi lập tới, lập lui lập lại này nọ hết á. Mình cứ thử nói con nguyện sinh Cực Lạc thế giới. Con nguyện sinh. Mình nói làm sao mà chừng 3 câu, chừng 1 câu thốt ra mà nghe nó đúng, đúng cái mức, đúng cái phẩm chất của nó là được rồi. Chứ không phải là con nguyện sinh cực lạc thế giới, nguyện sinh cực lạc thế giới như niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đó. Mà nghĩa là thực ra nó cứ như là nó lướt lướt như mây, mây tan như khói bốc, khói bốc, khói bốc, khói xì, khói bốc, khói xì, khói bốc đó. Nó không phải như vậy, mà giờ đó là nó từ trong tâm mình. Mà khi mình tu tập đây là mình quay trở về tâm. Thành ra mình đã nói từ lúc đầu là mình tu tập này là tu tập vô tranh. Thành ra luôn luôn khi mình nói là không phải nói là xong, mà nói là để kéo cái tâm nó dậy. Mình có thấy cái tâm nó khơi dậy chưa? Không phải là cứ con nguyện sinh cực lạc thế giới, cầu Phật A-di-đà phù hộ cho con sinh cực lạc thế giới, nói trong cái miệng mình xong thôi. Nhưng mà không, không có nói vậy nữa. Nhưng mà đâu nguyện ở đâu này? Nguyện, nguyện, nói nguyện để xem là cái tâm nguyện của mình á, cái tâm của mình á, nó theo, nó nằm trong cái lời nói, nó nằm nơi thân của mình á. Và từ cái chữ nguyện đó, nó mình bắt đầu mình thấy nó hiển rõ ra. Mình cảm nhận được cái nguyện lực của mình, cái tâm nguyện của mình á, nó xuất hiện ra. Thì nói như vậy đó, là cái tu của mình nó cốt vậy. Và khi nó xuất hiện ra là được rồi. Mình có thể ngưng ở đó rồi. Đó. Thành ra đó là vậy, đó là nhiều khi là nó không có phải bao nhiêu lần nữa, mà nó là tập cho đúng, nói cho nó đúng, nói đúng là nói rõ ràng từng chữ, con nguyện sinh cực lạc thế giới, cho nó đúng chính xác rõ ràng từng chữ một trong ý thức của mình, ý thức của mình, nhưng cái chính yếu đúng là để khơi dậy cái tâm nguyện, chứ không phải là chỉ nói một lời nói rõ ràng. Thành ra khi nào nó chưa khơi dậy cái tâm đó, mình chưa cảm nhận nó được á, nó cái lời nói nó kéo, nó kéo cả cái tâm mình đi, tức là nó kéo hết con người mình ra, thì mình biết là nó chưa có đúng. Biết ngay là nó chưa có đúng. Thì mình có thể lấy những thí dụ. Thí dụ mình lười biếng thì bỏ học này nó, và mẹ bà rất mong cho mình đi học. Bà thương mình lắm, bà chăm nom, bà rất là mẹ rất hiền từ dịu dàng, mình không nghe lời mình làm. Rồi mình đi chơi cờ bạc rượu chè, rồi mình bị bắt về bóp bỏ tù, rồi bà mẹ bà hoảng hốt bà chạy đi thăm mình chẳng hạn đó. Lấy thí dụ, rồi xe nó đụng bà mẹ. Xe nó tông bà mẹ gần chết, lúc giờ mình tới nơi mình hối hận đó. Lúc đó mình đó, con mình tưởng tượng cái tâm trạng đó. Mẹ ơi mẹ sống lại đi, con nguyện là mẹ sống dậy là con sẽ đi học hành đàng hoàng, con nhất định con phải thành công cho mẹ, mẹ sống dậy đi. Nó cái tâm đó, cái lúc đó cái tâm nó kéo ra hết, cái lời nói nó kéo hết cái tâm ra đó. Mình tập nó như thế, chứ không phải là mình nói là xong rồi. Mình biết cứ nói là xong rồi, mấy cái người đó là mấy cái người mà ai cũng chê hết đó. Anh đừng lo, anh đừng lo, nghĩa là anh cứ việc đi, có tất cả cái gì là tôi lo, tôi giúp anh hết, anh cứ làm đi. Rồi, người đó nói như vậy là xong rồi, chẳng bao giờ giúp mình hết á. Mình bảo cái thằng cha đó có cái miệng nói vậy thôi đó. Nói một cái là xong rồi đó. Được rồi, anh đừng lo, tôi không có cho anh vay nữa, tôi tặng anh luôn 100.000 nữa, anh đừng có lo hết nữa. Anh cứ việc làm đi, rồi tôi hễ thiếu là đến tôi cho, mà không bao giờ cho hết nữa. Cái anh đó là nó chỉ có nói cái miệng là xong rồi. Mình không có thể tu là nói miệng là xong rồi được. Mình phải làm sao mình khơi dậy cái tâm đó. Tu như vậy là tu phẩm và tu đúng. Chứ không phải là nói 100 lần, nói 200 lần, nói 300 lần. Không phải như vậy. Làm sao nó kéo cái năng lực nó ra được. Thì trong một cái lúc tu của mình, nhiều khi mình cái dụ cũng không kéo ra hết. Cái ngày hôm đó cái tâm của mình á, thân thể mình nó mệt mỏi, tâm mình nó chán chường cái gì đó. Mình không có mạnh mẽ ở trong cái đó. Thì mình cứ ngưng nghỉ. Nếu mình nói một lúc mình thấy nó mệt nó gì, cứ ngưng nghỉ. Đó, chứ không phải là nhất định phải tu cho bằng được. Đó, mà xong rồi không được thôi bỏ luôn. Mình cứ ngưng nghỉ cho nó khỏe rồi mình mới tu. Chỉ miễn sao là cái khi đó mình nhớ không có tu lượng mà tu phẩm, mà tu cho cái tâm của mình nó phát ra như vậy. cái nỗi mà mình cũng biết rằng là nó cần phải thời gian lâu, nó cần phải nhiều năm, cái phát nó mới mạnh mẽ như thế được. Tại vì đây là cái một cái hoàn cảnh trước mắt nó không có diễn ra. Nếu bây giờ mà tự nhiên cái mình thấy cực lạc thế giới Phật A Di Đà hiện ra trước mình rõ ràng ấy, lúc đó mình bảo chứ cho con đi theo với, thì lúc đó mình nói nó mạnh lắm, nhưng bây giờ nó không có cái đó. Như là cái câu chuyện mà mình vừa tưởng tượng ra, bà mẹ bị, bây giờ mình không có ở trong hoàn cảnh đó, thành ra mình phải tập, mình phải chịu khó tập luyện nó lâu năm, tự nhiên nó có được cái đó. Thành ra mình phải biết trước cái đó thì mình mới tu như vậy được. Thành ra dần tóm lại là mình chưa, tất cả những pháp môn này, tụng niệm, học hỏi Phật pháp, niệm Phật này nó gì á, mình đều không phải là mình bỏ. Nhưng mà mình biết rằng là mình tu nó không có hữu hiệu, bởi vì mình thiếu năng lực của tín nguyện. Cho nên giờ mình mới quay trở về mình tu cái năng lực của tín nguyện. Mình hoàn cảnh của mình, tất cả mọi cái con người thời nay của mình nó bị tán động, tâm tán động rất nhiều. Mà mình được ngược lại đó, mình lại được nhiều cái. Hồi thời xưa đó, người ta muốn tìm một cái bản kinh A-di-đà này không phải dễ. Ngày nay mình in đầy nó hết, in đủ kiểu hết, đủ kiểu dịch hết, đủ kiểu chữ hết. Đầy đâu cũng có hết. Mình chỉ có bận rộn một chút, mình vào net thôi, mình busy net một tí thôi, là nó có hết mọi cái. Mọi cái ở trong đó. Nhưng mà mình nghĩ là như vậy, mình lợi hơn người xưa. Nhưng mà thực ra thua xa, tâm của mình nó thua xa người xưa. Mà mình không nên để những cái đó nó lừa mình. Hồi xưa tôi cứ nhớ đâu có cần lâu đâu, cái lúc tôi mới xuất ra, ông sư chú tôi cũng chỉ chép, cũng chép được cái bản dịch của Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận đó, mà chép mà nó còn bị lem, mà quý vô cùng, đâu có ở đâu ra đâu. Mà khi người ta quý, người ta quý một cái bản chép như vậy đó, cái tâm của người ta nó quý trọng kinh điển mạnh lắm. Mình cứ dư ra là hết quý. Mà mình không có thể nào kiểm soát được cái tâm mình hết á. Thành ra mình không có cái quý nó mất đi. Mình cái tu tập của mình không có luyến tiếc. Mình khi mà mình có một cái, mình biết là bản kinh này khó có lắm. Lỡ mà chuột nó gậm, lỡ mà nó lạc đâu mất, làm sao mình tu. Thành ra giờ mình có, mình phải lo tu, mình phải lo nhớ. Thành ra cái năng lực của người ta nó mạnh. Còn giờ mình bảo, ôi mất hả, vào net tìm nữa. Thành ra nó lơ lửng, nó làm đẹp, nhìn cho đẹp mắt thôi à. Thành ra mình không có hiểu được cái tâm trạng của mình, cái thời này nó khác. Cho nên nếu mà mình cứ nghĩ là vậy đó, nghĩ là, rằng là mình có thể tu như người xưa không có đâu. Người xưa người ta niệm một sâu chuỗi A-di-đà á, nó bằng ngày nay á, mình niệm 10 năm, mà mỗi ngày á, niệm 10 sâu. Nó khác nhau lắm, mà mình không thể nhận ra cái đó được. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra là vậy. Một đứa nhỏ ở vùng nhà quê xứ nghèo đói, mình đưa cho nó một viên sô-cô-la này, trời ơi, nó lên tiền đó. Mà mấy đứa nhỏ ở đây nó, mình cho vào nguyên một cái tiệm, mình bảo cho muốn lấy gì lấy đó, nó sung sướng lắm, nhưng mà nó không có lên tiền được. Cái tâm lực của nó, cái thưởng thức, cái hưởng của nó không có bằng, thua xa cái lắm. Mà lấy đủ thứ xong liệng vất tùm lum tà la hết. Thấy gì đưa nói đứa nhỏ, mấy đứa lớn Bồ Tát chúng của Na Uy kìa. Hồi đó mỗi lần mà tôi đi bên bên Thụy Sĩ, mình đều mua sô-cô-la, mà anh chị nào cũng bảo là sư phụ mua đi, trời tụi con thích lắm. Mình mua đủ thứ sô-cô-la đem về để đó ăn đâu, cắn miếng dục, mở khác ra cắn miếng dục. Mình bảo sao không ăn, để con ăn chứ, để đó, để tới, để lui, để xuôi, để ngược. Đó. Nhiều khi mình gần về tới nơi mà còn một đống để đó nữa, mà cái nào cũng dở dang dang hết á. Đó là không phải nói nhỏ, đó là nói chúng lớn á. Thành ra nó dư giả, nó thừa mứa, cái tự nhiên cái nó thành ra là vậy. Đây nên mình phải hiểu là mình mà lên đến cực lạc thế giới á, tất cả mọi cái ấy, nó dư đến mấy thì dư, tâm mình nó cũng rơi vào trạng thái đó. Thành ra mấy cái này mình mà không có hiểu, mình không cảm được á, thì mình chỉ cần nghe nói nhiều cực lạc mình cũng thấy ớn rồi. Thì mà lúc nào cũng vàng bạc châu báu lưu ly, lúc nào cũng đẹp, cũng thiên nhạc, cái gì nghe ớn quá. Đó là mình hiểu đó, mà mình phải tu làm sao mà nó không có thấy ớn nữa, mà càng nghe càng sung, bất cùng tận. Đó, nếu mà mình thiếu cái tín lực, cái nguyện lực đó. Tâm trạng đời của mình, cái tâm trạng đó của mình, nó xâm chiếm cái tâm của mình hết đó, là mình tu cái gì nó cũng đi đến đâu hết, cái gì cũng chỉ ba búa đầu thôi. Lúc nào mình cũng chỉ đi tìm một cái gì để thay đổi cái cảm giác. Con người thời nay nó không có chung tình, chung thủy, thay đổi cảm giác. Con người nó vậy. Thì chính vì vậy mình phải tập cái năng lực như vậy. Mà mình phải tập qua nhiều thời gian. Mà cái nghĩa là cái chịu khó, cái bước đầu của mình nó trải qua những cái ớn của mình. Nó trải qua những cái rã rượi của mình. Cái giai đoạn đầu nó sung, nó mất đi. Nó qua cái giai đoạn mà rã rượi này nọ gì gì đó. Mà mình chịu khó qua đó ở đó, nó mới mong thành được. Thành ra đôi khi nó không có thì Phật phải sorry mình thôi. À, Phật nói rằng là con mà không bị khổ con tu không được. Thành ra Phật thì luôn luôn cứu khổ, nhưng mà cái khổ đây không phải là một cái khổ khổ hành hạ con đâu. Nên con không khổ con tu không được. Nhưng mà cha mẹ mà nó, mình luôn chiều cho con nó sướng quá, nó hư, cho nên phải cho nó thiếu thốn. Thành ra lúc đó tự nhiên cái mình bị đủ thứ chuyện hết, cái mình thở than và sổ nghiệp. Mình tu sổ nghiệp, mình phải bị đủ thứ hết á, mình mới chịu tu. Đó, thành ra mình hiểu á, nếu mà mình chịu khó, mình nhắc nhở, mình tu tập, tu luyện á, thì mình sẽ không bị cái khổ đó. Cũng như một đứa con ngoan rồi đó, bố mẹ chiều nó làm sao nó vẫn ngoan, cho nó đủ thứ nó vẫn ngoan, nó vẫn chăm chỉ nó vẫn ngoan, bố mẹ yên tâm mà cung phụng. Còn mà hơi chiều một chút là hư, hơi chiều chút là hư, không dám chiều nữa. Nhất là bố mẹ mà có hùng lực nữa là dứt khoát không có chiều nữa, để cho đứa con nó nên người. Thành ra mình cũng vậy, nếu mình không chịu khó thì mình chịu khổ, khó mới khổ lựa đi. Đó là nói cho mình hiểu cái tu đây của mình. Vì đây là mình học để tu, đây ra phải hiểu cái đó. Bây giờ mình ấy đến cái đoạn này là Đức Phật nói. Đoạn này có thể có nhiều cái bàn cãi. Đức Phật nói là đừng có cho rằng là một chút ít thiện căn hay là chút ít phước đức mà có thể sinh được cái nước đó. Bây giờ Đức Phật thúc giục mình là phải vãng sinh. Và Đức Phật nói này, nhưng mà ấy đừng có tưởng là chỉ cần một chút đức, phước đức mới nhân, phước đức mới lại thiện căn, nhân duyên chỉ cần thế là đủ rồi. Đức Phật nói đừng có nói như vậy. Nhưng mà câu này đây thực sự là nghĩa của nó, nó nhiều mặt lắm. Mình sẽ nói là như vậy cần phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức, đúng thôi, nhưng mà mình bị hiểu lầm. Do đó cho nên mình nói là chắc có lẽ mình phải bố thí hết tất cả gia sản với phước đức đó, với thiện căn bố thí đó, chắc mình sẽ được vãng sinh. Còn lâu. Mình bảo chứ bố thí luôn cả thân mạng này chắc được vãng sinh. Vì người, vì tất cả mọi người. Còn khui à? Mình bảo vậy thì giờ phải làm sao? Mình bảo là bố thí nhiều đời, nhiều kiếp nữa thì chắc chắn là đủ thiện căn phước đức nhân duyên để vãng sinh. Tết Công Ngô á. Đừng có mong cái đó mà được. Mình bảo là bây giờ đem vô lượng vô biên thân mạng, vô lượng vô biên của cải tài sản đầy hết tam thiên đại thiên thế giới, cúng dường, hy sinh này nọ, vãng sinh. Thôi đừng có mơ mộng nữa, cũng không có vãng sinh được. Vãng sinh hay không, sự đi sinh hay không á, nó không phải nơi công đức phước đức. Cái đi sinh mà nơi công đức phước đức chỉ là sinh cõi trời thôi. Mình có bố thí đến đâu đi nữa mà mình đòi đắc quả A-la-hán à, cũng không có được. Cái kết quả A-la-hán là nó là cái trí huệ ở bên trong tâm thức của mình, không phải là cái công đức bên ngoài là cái nhân để đắc quả A-la-hán được. Cho nên mình làm không có đúng, không đúng nhân. Mới quả A-la-hán thôi đó mà mình có bố thí vô lượng vô biên thân mạng và của cải tài sản cũng không có đắc được quả A-la-hán, chứ đừng đòi là vãng sinh cực lạc. Đây là một cái cõi của chân lý, một thế giới của giác ngộ, thấy rõ tất cả mọi thế giới khác bao trùm tất cả đó, không có thể nào bằng công đức mà bố thí này nọ, thiện căn phước đức đó, mà có thể vãng sinh được. Thế mình bảo thế phải làm cái gì giờ nữa? Không có được, làm gì cũng được hết. Làm sao? Quyết liệt. Cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, vậy Phật hãy nói ra cách nào đây? Đức Phật nói, trước hết lặp lại, không thể dùng tất cả những cái thiện căn phước đức lấy đó làm nhân duyên mà đắc sinh cái nước và sinh về cực lạc được. Mà ở đây nó có chữ thiểu là ít, thành ra mình bị hiểu lầm là làm nhiều là được. Đấy. Hiểu lầm cái chỗ đó, mình nghĩ làm nhiều là được. Bây giờ mình nói thêm nữa, trước khi Đức Phật đưa ra cái câu trả lời, mình nói thêm, nếu mà mình bảo bố thí mà không được, sao mình thấy có nhiều người ấy, người ta chỉ có hiếu thuận thôi, trong kinh nói là cũng sinh được. Vậy thì người đó làm thiện căn phước đức còn ít hơn mình. Mình vừa bố thí, vừa báo hiếu, vừa đủ hết. Người ta làm ít hơn mình rất nhiều nữa, tại sao người ta vãng sinh được? Rồi để cho chư tổ sư nói là vãng sinh không có khó. Đó, thành ra mình mới coi chừng những câu nói ở đây. Thiểu thiện căn phước đức không có nghĩa là cứ nhiều thiện căn phước đức, mà có thể ít hơn nữa cũng vẫn được, mà có thể nhiều gấp vô lượng lần đây vẫn không được. Thực ra nó không có cái gì khác hết. Mình làm một chút ít thiện căn thôi, ít hơn là những cái người mà khác, nhưng mình nguyện sinh cực lạc thế giới, mình mới được sinh. Mình trả lời thẳng như vậy. Mình làm nhiều vô lượng vô biên mà không nguyện sinh, không có được sinh. Đó là cái mình xác định trước. Kế đến, nếu bây giờ đó mình không nguyện sinh, mình không có biết đến cái nguyện sinh, mình không có cái tâm ý nguyện sinh, hoặc là mình quên mất cái nguyện sinh đi á, thì mình có được sinh hay không? Dù mình làm phước đức, dù mình có làm phước đức, thì câu trả lời nãy rồi á, cái nhân mà làm phước đức không phải là cái nhân sinh về cực lạc. Cái nhân làm phước đức không phải là cái nhân để chứng quả A-la-hán, chứng quả giác ngộ, chứng niết bàn. Thành ra chính vì vậy mà làm phước đức mấy cũng không sinh được hết. Chỉ có điều kiện duy nhất là phải phát nguyện. Nếu không có cái phát nguyện đó, còn có cái trường hợp nào khác không? Đức Phật nói, nếu có một thiện nam tử, một người con trai nào đó, một người con gái nào đó, con trai hay con gái đều được hết, mà thiện, tức là những cái người mà có nhân duyên tốt đẹp với đạo, có cái tín chánh kiến đấy. Những người đó được kêu là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói về A Di Đà Phật mà nắm giữ lấy cái danh hiệu, cái tên của Phật A Di Đà, đây là trường hợp đó, được vãng sinh. Nghe nói Phật A Di Đà rồi cái tâm của mình ấy, nó giữ lấy cái danh hiệu A Phật A Di Đà, hoặc trong một ngày thôi, khoảng trong khoảng thời gian bao lâu, hoặc trong một ngày cho đến 7 ngày là đủ rồi. Một ngày cũng đủ thì đến 7 ngày là đủ rồi. Huống gì là 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 1 năm nữa. Không cần nói nhiều như vậy. Trong một ngày cho đến 7 ngày. Có nhiều người trong một ngày thôi là đủ rồi. Trong một ngày như vậy mà nhất tâm bất loạn. Thì người ấy vào cái lúc chết, tức là lúc lâm chung, A-di-đà Phật cùng với lại thánh chúng sẽ hiện ra trước người đó. Vào cái lúc lâm chung như vậy mà tâm người đó không điên đảo thì được vãng sinh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Bây giờ mình nghe cho nó kỹ kinh. Xưa nay mình nghe nó một cái cách nó mập mập mờ mờ, lửng lờ mà mình tin theo chư tổ mình tu thôi. Bây giờ mình nghe kỹ kinh A-di-đà nói sao. Đây nó có 4 cái điều kiện. Nghe nói về A-di-đà Phật mà giữ lấy cái danh hiệu đó, mình có thể chia ra nghe nói giữ lấy là 2 đi cũng được, trong vòng từ 1 đến 7 ngày là 3 à, trong thời gian đó với điều kiện là nhất tâm bất loạn đó. Như vậy được vãng sinh chưa? Chưa. Vào cái lúc lâm chung vãng sinh hay không là cái lúc lâm chung à? Cái lúc lâm chung đó thì tâm đừng có điên đảo. Nên là nếu mà kể từng chi tiết đó là 5 điều như vậy. Còn nếu kể một cách tổng quát đó là chấp trì danh hiệu của Phật trong vòng từ 1 đến 7 ngày. Không? Nhất tâm bất loạn là 2. Và lúc lâm chung tâm đừng có điên đảo là 3. Với 3 cái điều kiện đó thì được sinh về cực lạc quốc độ. Mà không nghe nói ở trong đó là phải phát nguyện. Thế cho nên nó có một trường hợp không phát nguyện sinh, không có cần phải làm công đức nhiều, nghĩ đến chuyện công đức thiện căn, nhưng chấp trì danh hiệu, đó là năng lực cứu độ của Phật A-di-đà qua danh hiệu. Thành ra Phật A-di-đà sẽ cứu độ mình, tức là tiếp dẫn mình về cực lạc thế giới bằng danh hiệu. Dù nơi phần mình không có phát nguyện, dù nơi phần mình không kể gì đến công đức thiện căn hết. Thành ra cái câu là đừng có nghĩ là một ít thiện căn phước đức nhân duyên. Cái chữ một ít ở đây là cho dù mình mang cả tam thiên đại thiên thế giới đầy thất bảo, tiền tài, thân mạng đã bố thí, so với lại cái công đức của cực lạc thế giới vẫn chỉ là một ít thôi. Cho nên tất cả những cái công đức mà tâm tưởng của mình nghĩ là nó kinh khủng vô cùng ấy, nó chỉ là đối với cái chuyện vãng sinh, nó chỉ là một ít công đức nhân duyên thôi. Đừng có hiểu lầm cái chữ ít ở đây là cái ít theo cái nghĩa của mình, là bố thí 1 triệu đồng Việt Nam thì nó ít, mà bố thí chừng 100 euro thì nó nhiều. Nó theo nghĩa ít nhiều mà mình nghĩ đó. Cái ít ở đây đừng có nghĩa là đừng có mang cái thiện căn phước đức của thế gian ra mà cho là nhiều để rồi nói là mình sẽ được vãng sinh, nghĩa nó vậy. Thành ra chính vì vậy mà mình không có cái nguyện rồi đó, mà nếu mình có cái nguyện vãng sinh thì tất cả cái phước đức của thế gian đó đều là cái trợ duyên cho mình vãng sinh được hết, dù là chỉ một ít phước đức thôi. Mà nếu bây giờ không có cả cái đó luôn đó, thì nó có cái danh hiệu của Phật. Nếu ai mà một thiện nam thiện nữ nào mà nghe được danh hiệu Phật A-di-đà, nghe rồi mà chấp trì, chấp là cầm, trì là giữ, cầm giữ lấy cái danh hiệu đó. Cầm giữ một cách nào? Ra cái chữ chấp trì ở đây mới nhất tâm bất loạn, nó đi với nhau. Nó là chấp trì ở trong tâm mình, không phải là nói ra miệng. Nhưng mà để tập luyện cái tâm chấp trì đó, đôi khi mình phải nói ra bằng miệng. Nói ra bằng miệng A-di-đà-phật tên của Ngài, A-di-đà-phật. Nhưng mà để cho mình có cái tâm cung kính, nói Nam-mô A-di-đà-phật. Nhưng mà đúng trong kinh nó là chấp trì danh hiệu. Thì mình cứ chỉ nghĩ A-di-đà-phật, chấp trì danh hiệu này nó như thế nào. Ở đây nói là từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà cũng không có nói rõ là liên tục. Không có nói rõ liên tục. Đó là nói rõ là trong vòng 1 ngày cho đến 7 ngày. Thì mình có thể hiểu nghĩa đó là nếu mà mình chấp trì cái danh hiệu đó trong 1 ngày liên tục hoặc không liên tục. Trong 7 ngày có liên tục hoặc không liên tục. Thì chấp trì nó như thế nào? Cái này mình cũng phải lấy thí dụ, nó khó. Mình giữ ở trong tâm, giữ ở trong tâm liên tục, tức là cứ tâm mình nó cứ phải nghĩ đến A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Cứ nghĩ ở trong tâm vậy là chấp trì. Nhưng mà mình đã biết là nó như cái máy như vậy á. Cái chấp trì mà theo lối như cái máy như vậy á, thì nó không có năng lực. Ở đây á, là mình nương vào năng lực của Phật A-di-đà. Nhưng nếu mà mình không tập luyện á, thì đến lúc lâm chung tâm sẽ điên đảo. Thì nó bị cái chỗ đó. Phật A-di-đà dùng năng lực của Ngài nhiếp mình. Phật A-di-đà ném cái danh hiệu ra một cái. Ta là Phật A-di-đà ném ra, mình nghe một cái á, là mình bị dính vào cái câu của Ngài rồi. Nhưng Ngài sẽ kéo mình lên mà mình sẽ không chịu lên bởi vì mình điên đảo. Cho nên khi nghe danh hiệu chấp trì nó mới có cái là nhất tâm bất loạn. Và nhất tâm bất loạn cũng chưa xong nghe. Đến lâm chung mới quyết định. Nhất tâm bất loạn đây nó cũng có cái nghĩa gì của thiền định hết á. Cái này thực sự ra mà ai mà đưa cái nghĩa này nó thành thiền định á, thì nó cũng có một cái lý lẽ nào chứng minh được hết á. Cứ nghĩ là nhất tâm bất loạn là mình phải nhập định. Không lẽ giờ mình nói nhất tâm đảnh lễ cái mình phải nhập định hả? Nó nói nhất tâm cái nó nhập định, đâu có nói đảnh lễ gì được nữa. Cái đứng ra đấy là đứng cái tất cả xung quanh chờ hoài ấy, mình nhập định mất rồi. Lát cái kêu mình lay mình cái mà ủa cái đến gì ấy quên mất rồi. Thành ra nhất tâm đây nó chỉ là một lòng mình thôi. Đó. Ví dụ mình bảo chứ chúng ta là con dân của nước tổ quốc của mình, của cha ông mình để lại, mình phải một lòng, không? Một lòng gìn giữ đất nước này, tức là đâu phải bảo tất cả đi nhập định đâu. Thành ra mình phải hiểu cái chữ nhất tâm ở đây nó chưa có nói gì đến thiền định hết á. Nếu mà nó là thiền định thì Đức Phật đã bảo là đi thiền định rồi, mà lại chấp trì danh hiệu thì nó đâu có tương ứng với thiền định được. Thành ra cái nhất tâm ở đây á, tức là cái tâm của mình chấp trì, cái tâm chấp trì của mình á, nó vững chắc, nó không có tán tưởng, không có nghĩ đến cái gì khác, nó tin tưởng ở trong đó, nó trụ tâm ở trong đó, nó nhất tâm nó như vậy. Nếu nó tán đi là nó loạn, thành ra nhất tâm bất loạn. Thành ra nó chỉ là một cái tâm tha thiết của mình khi mà mình nói lên cái danh hiệu đó thôi. Còn khi mình ngưng nói lại là mình cứ việc suy nghĩ bình thường, nhưng mà trong cái lúc chấp trì đó mình nhất tâm bất loạn trong đó. Thì khi nãy mình mới bảo là mình tập cái lối mình buông hết thế gian, mình tập á, thì nó mới có thể nhất tâm bất loạn. Đó. Thì nhất tâm bất loạn nó vậy. Còn giờ chấp trì danh hiệu á, thì đôi khi mình phải lấy cái thí dụ của mấy đứa con nít đó. Mình nghe danh hiệu Phật A-di-đà, nghe tên của Ngài, giờ ai cũng nghe. Tự nhiên mình người lớn rồi đó, bảo mình cái chấp trì cái danh hiệu, bảo mình làm gì, nghĩ về Phật A-di-đà, nghĩ suy nghĩ lý thuyết của Phật A-di-đà, ý nghĩa của Phật A-di-đà, thì con người lớn của mình cảm thấy nó đúng lắm. Thí dụ như ở A-di-đà Phật là gì? A-di-đà Phật đó là vô lượng, cái tâm của mình thực ra nó vô lượng, thành ra tâm mình đó là Phật A-di-đà. Nếu mà người lớn nghe như vậy thấy có lý và chấp trì danh hiệu, mình hiểu chấp trì làm sao hết á. Thành ra đôi khi nó mình nói là xưng danh thì mình cũng thấy nó là một cái cách tu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà lắm lúc mình cũng bảo chứ cái đó không có suy tư tưởng gì trong đó hết á. Để cho mấy người già. Bây giờ cái chấp trì của mình nó như thế nào ấy? Mà thực ra chấp trì nó là về tâm chứ nó không về khẩu. Là cái danh hiệu nó rơi vào trong tâm mình một cái á, nó tạo nên lập tức á, nó tạo thành ra một cái chỗ đứng vững chắc in sâu vào trong tâm mình, đó là chấp trì danh hiệu. Cũng như mấy con nít nó coi phim hay á, con nít nó coi phim thấy ví dụ Batman chẳng hạn vậy đó. Đấy, là mấy phim nó lâu mở ra cái viết chữ là Batman tên này tên này tên Batman kiểu vậy. Mấy anh còn nít khoái lắm, cái danh hiệu nó rơi vào trong tâm nó biết không. Đấy, lâu lâu thế sau khi anh coi xong anh sướng rồi, anh ra ngoài lâu lâu anh đứng gặp nhau anh chơi anh cũng nói Batman bay bay vậy đó. Đó là chấp trì danh hiệu đó. Cái danh hiệu nó ghi nó ấn tượng vào trong tâm mình như vậy đó. À, cái người lớn của mình không có được cái chấp trì danh hiệu đó. À, mình cứ chỉ lo suy nghĩ ý nghĩa này ý nghĩa kia không à. À, cái chấp trì danh hiệu tức là những cái con người làm sao khi mình nghe đến A-di-đà Phật đó, tự nhiên nó, như là tâm mình nó như là nó mở ra hết rồi đó. Và nó đón nhận vào một cách hoan hỷ đó. Mình có như là cảm thấy như là mình gặp, như là khát mà gặp nước đó. Chấp trì danh hiệu là nó phải ở trong cái tâm trạng như vậy. Cái danh hiệu đó, mình tự nhiên nó in đậm vào trong tâm của mình. Nghĩa là dù là hình ảnh Phật A-di-đà gì gì đó, nhưng mà mình nói như đứa con nít mà nó nói lên cái chữ Batman, cái là nó ra tất cả những cái câu chuyện của cái người hùng nói này nọ gì gì đó chẳng hạn vậy. Thì đây mình cũng vậy đó. Mình chỉ cần giữ cái danh hiệu đó thôi, là nghĩa là nó chỉ hết tất cả mọi cái khác, cái hoạt động khác, công đức khác của Phật A-di-đà, nó mới là chấp trì danh hiệu. Thành ra nghe cái danh hiệu đó mà có cái tâm đó, tự động là cái tâm đó nó giữ lấy cái danh hiệu đó một cách rất là hoan hỷ. Thành ra nói đơn giản nhưng mà coi vậy lại chứ cũng không có dễ. Ít ai mà nghe được A-di-đà Phật mà chấp trì được danh hiệu như vậy. Thành ra khi mà nghe về cõi cực lạc, vừa nghe ở trên, cõi cực lạc đó là do Phật A-di-đà làm chủ, mà Phật A-di-đà là tạo lập ra cõi cực lạc á, bằng cái tâm nguyện của Ngài. Thì khi mình nghe cõi đó, mình như là đứa nhỏ mà nó coi một cái phim hay về một người hùng á, thì tự nhiên cái tên của người hùng đó nó vô trong tâm của nó, ăn vào trong tâm đó. Và tự nhiên đó là mình thưởng thức cái cõi đó, là tự nhiên Phật A-di-đà, cái danh hiệu nó vào. Thành ra nghe thuyết A-di-đà Phật, nghe nói về A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Thì đây mình có thể nghĩ cái nghĩa là như thế. Liên tục thì rất là khó. Mà có thể không liên tục, nhưng mà mỗi lần mình niệm, tại vì mình có lúc đi ăn đi ngủ chứ, thành ra trong một ngày, nếu kể cả đêm là đôi khi mình không có liên tục. Nhưng mà trong những lúc mình niệm như vậy đó, nhất tâm bất loạn, thì lúc đó tự động khi mà Phật A-di-đà dùng danh hiệu nhiếp mình rồi á, thì coi như tâm thức của mình á, thuộc về Ngài. Cái lúc mà mình bỏ cái báo thân này đi á, thì lập tức á, tất cả Ngài và Thánh chúng á, hiển hiện ra theo cái danh hiệu. Danh hiệu nó giống như là mấy cái thần chú mà kêu gọi những cái năng lực quỷ thần lên đó, bằng những cái tên. Bây giờ bằng cái danh hiệu Phật A-di-đà, lập tức Ngài và Thánh chúng hiện ra, mà nó không bằng cái kêu. Bây giờ mình nói ở đây theo như đúng trong kinh này á, một ngày cho đến bảy ngày là cái khoảng thời gian tu tập của mình không cần nhiều. Và đến cái lúc lâm chung, nhờ cái công đức tu tập đó mà mình thấy A-di-đà Phật hiện ra, cái Thánh chúng. Cái bảy ngày này á, nó không hề nói là trước khi chết. Bảy ngày này á, tức là cái hồi năm mình 20 tuổi, mình nghe danh hiệu Phật A-di-đà, rồi mình chấp trì cái danh hiệu nó ấn tượng vào trong tâm mình trong khoảng thời gian từ 1 cho đến 7 ngày, rồi mình sống đến 80 tuổi mới chết. Nghĩa là như vậy. Thế còn mình nghĩ là 7 ngày, tức sau 7 ngày đó là chết. Thế cứ người nào nghe danh hiệu Phật A-di-đà mà giữ lấy là sau 7 ngày là chết. Nghe xong toàn dân sợ chết, đâu có dám chấp trì danh hiệu nữa. Thì lúc đó Phật với Thánh chúng tự động hiện ra trước mình. Nhưng do mình không có cái tâm nguyện vãng sinh, do mình chỉ được nhiếp bởi danh hiệu, cho nên nó còn một cái cửa ải cuối cùng nữa là mình có thể bị tâm điên đảo. Cho nên mới nói câu cái người đó vào cái lúc lâm chung mà tâm đừng điên đảo thì lập tức được vãng sinh ngay A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Tức là người đó là người không có nguyện mà gặp Phật thì được Phật nhiếp. Nếu mình có một cái ý tưởng riêng tư gì của mình, tức là điên đảo á, mà không tùy thuận theo Phật 100% á, thì vẫn chưa được vãng sinh. Đó, thành ra tại sao mà cái đoạn này nói kỳ vậy, nói đã tu danh hiệu, chấp trì danh hiệu, rồi cho một khoảng thời gian, đến lúc lâm chung Phật hiện ra trước, Phật hiện ra trước rồi á, mà còn nói thêm câu là nếu tâm không điên đảo thì được vãng sinh liền. Thì giờ đây mình suy luận theo đúng trong kinh thì mình thấy như vậy, cho nên Đức Phật mới kết luận câu cuối cùng. Mình thấy ngay là đây không phải là người nguyện vãng sinh mà được danh hiệu cứu độ, mà với điều kiện là như vậy, phải trong một khoảng thời gian nào đó, chứ không phải nghe danh hiệu một lần mà thôi, trong một ngày cho đến 7 ngày lâm chung sẽ thấy Phật, nhưng không có nguyện thì sẽ nghĩ tứ tung, sẽ có cái nó lệch lạc đi, mà như vậy kêu là điên đảo. Mình sẽ nghe thêm nghĩa điên đảo nữa. Đức Phật nói đó, Đức Phật mới kết luận, ta thấy cái lợi ấy cho nên ta mới nói lên cái lời này. Đây là một sự ích lợi cho mình vô cùng. Mình chỉ cần nghe danh hiệu á, mình cũng có thể được vãng sinh. Mà mình chỉ cần chấp giữ cái danh hiệu đó trong một thời gian ngắn, mình cũng được vãng sinh. Đó là cái lợi ích. Không cần phải thiện căn phước đức, mà thực ra mình nghĩ nhiều mà thực ra nó rất ít. Ta thấy cái lợi đó cho nên mới nói lên cái lời này. Nếu có chúng sinh nào mà nghe những cái lời ta nói ở đây thì phải phát nguyện sinh về nước đó. Đây là lần thứ hai Đức Phật nói phải phát nguyện sinh về nước đó. Phát nguyện sinh về nước đó. Đức Phật không có nói là phải niệm xưng niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Cái danh hiệu Phật A-di-đà tự động là cứu độ mình rồi. Mà nếu mình thiếu nguyện á, là mệt lắm. Có thể tâm bị điên đảo. Cho nên phải phát nguyện đi. Bây giờ các ông đã nghe về cõi cực lạc, các ông đã nghe danh hiệu của Phật đó là A-di-đà rồi, là coi như các ông được vãng sinh rồi. Bây giờ với điều kiện duy nhất là các ông hãy phát nguyện. Bây giờ nếu mà mình học thật đúng theo kinh, theo sát theo kinh, mình để những giải thích của chư tổ qua bên hết, mình theo sát trong kinh, mình thấy cái ý chỉ của kinh như thế nào, để mình hiểu rõ lại cái nghĩa của kinh trước khi mà tu tập rồi mình học đến cái pháp của chư tổ, thì nó có nghĩa là như vậy. Thì đến đây mình tạm ngưng. Chiều nói tiếp, còn có nhiều vị chiều mới nghe. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đạo.